Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2017. Đây là bài pháp số 10, thuyết trong ngũ an cư kiết hạ tại thiền viện Sĩ Minh, Giang Côn Biên Điển. Phần trình pháp cũng khá lâu rồi, rất nhiều vị liên quan tới vấn đề âm thanh. Thì năm nay quý vị chỉ trình về âm thanh thôi. Nhưng mà trong năm 2015 đó, có nhiều bài pháp rất là hay nói về vấn đề âm thanh và nói về cái tâm của chúng ta phản ứng về âm thanh, thì sẽ đọc theo thứ tự để quý vị nghe. Bây giờ nói năm nay, năm nay một vị trình pháp thiền sư và nói rằng là: thưa sư, con ngồi thiền bắt đầu là quan sát hơi thở, âm thanh thì tự động ghi nhận thôi, tự động người cũng như âm thanh nó tới thì ghi nhận thôi, tâm cũng biết đó là âm thanh gì nữa, và vì cái sự phân biệt này nên cảm thấy mệt quá. Và rất là trong nhiều bài pháp và thiền sư nói rằng đây là cái tưởng của mình, nó phải làm việc như vậy à, mình không có chặn nó được. Thì khi mà nó nghe một tiếng động là nó biết âm thanh là âm thanh gì, đây là một cái luật kêu bằng là sống còn của mình. Mình nghe một cái tiếng động gì mình phải biết nó là cái gì, ví dụ nếu cần thì ví dụ mình phải chạy tránh xa, hoặc giả là mình nghe tiếng nổ là mình phải trốn, chẳng hạn như vậy. Vì vậy bắt buộc cái tâm của mình nó phải nhận ra cái này là tưởng làm việc. Hành giả nhớ đừng có để ý đến tâm phân biệt tiếng động gì, chỉ biết là đang nghe vậy là được rồi. Bây giờ lúc đầu thì mình còn để ý tới tiếng động, lát anh chị em tập một thời gian biết tâm nghe, biết tâm đã có đang nghe thì vậy là xong. Nếu tâm suy nghĩ phân biệt những, hãy quan sát tâm này rồi trở lại trong thân, đừng cho nó tiếp tục suy nghĩ về tiếng động. Biết tiếng động gì không quan trọng, cái chính là biết tâm đang nghe. Ngày qua thiền sư cũng nói về vấn đề suy nghĩ vậy đó. Biết tâm suy nghĩ cái gì không quan trọng, thấy tâm đang suy nghĩ là được rồi. Gọi là mình khi mình chạy vô trong cái tục đế đó thì phiền não nó dễ khởi sanh, còn biết tâm đang suy nghĩ thì thật là yên. Thưa sư, khi đi bát ngày hôm nay một quy trình trong khi mà sinh hoạt hàng ngày, khi đi bát ngày hôm nay con không ghi nhận cảm giác nặng nhẹ cứng mềm khi chân chạm đất, chỉ ghi nhận phải trái xúc chạm y áo và âm thanh. Đây là cái thói quen của các vị niệm thành. Và khi đi thì mặt bước trái bước. Đó. Nhưng mà anh chị em thấy là khi mình tập một lát một thời gian mình thấy mặt trái như thế này là mình đang tục đế vô trong rồi, thấy không? Thật ra thiền sư nói chỉ biết cái chân nó chuyển động chẳng hạn đó, thì mình đi càng lúc thì càng đi về tới gần cái pháp chân đế. Không ai có thể bắt đầu mà nhảy vô vào pháp chân đế hết trơn, nhưng mà nếu mà mình cứ chạy theo tục đế hoài đó thì nó có tạo ra nhiều cái chuyện tức cười lắm. Đây là một ví dụ này. Ví dụ có một sư qua đây tập thiền. Sư này rất giỏi về thiền định, tập ở đâu sư không được rõ, ở bên Mỹ á, qua đây. Đó thì khi sư này tập thiền định á, thì sư này là nói được tiếng Mỹ, nhưng mà cứ nhờ sư thông dịch giúp cho thầy. Thì sư cũng vui vẻ, sư giúp. Sư này nói rằng á, khi mà tôi ngồi mà tôi quan sát hơi thở đó, là không phải chỉ đơn giản là tôi ghi nhận cái cảm giác ở đây thôi, theo vô thở ra, mà tôi thấy một luồng nó chạy vậy này, và có màu trắng nữa, thì sư nói đúng rồi. Cái này là của thiền định. Tại vì sao mà bạn thấy một cái luồng là bởi vì bạn để ý rất là nhiều. Bạn tập, bạn nói rằng bạn nói hơi thở bạn không có nói, nhưng mà cái khái niệm về cái luồng, về cái sự va chạm nó tạo nên một cái luồng như thế nào trong tâm mình rất là nhanh. Ông nói sư với ông không đồng ý, bị sư đâu có thấy. Sư nói cái này là tại vì ông này ông tập thiền samatha rồi, bị ảnh hưởng. Thấy một luồng này chạy xuống, chạy lên mà có màu trắng nữa. Cái gì thấy không? Thì khi mà hễ mà mình không có để ý, chỉ để ý cái cảm giác đây thôi thì yên, mà hễ mà thì nghĩ tới luồng là tự nhiên ra một cái luồng nào ngay, và ô cái chuyện này rất nhiều chuyện xảy ra lại liên quan tới những cái khái niệm mà mình suy nghĩ. Vì vậy ông cứ nhắc tới nhắc lưu hoài, nhớ đừng có đem biết tâm suy nghĩ được rồi, đừng có chạy vào trong cái khái niệm, chạy vào trong khái niệm nó chạy đi lọt qua cái chỗ khác. Khi đi bát hôm nay con không ghi nhận cảm giác nặng nhẹ cứng mềm nữa, khi chân chạm đất chỉ ghi nhận phải trái xúc chạm y áo và âm thanh. Mắt nhìn những tâm ở trong thân, không để ý mắt nhìn gì dù hướng về trước mặt. Thầy sư nói thôi vậy cũng được đi, không sao cả. Khi nhìn là chỉ biết nhìn vậy thôi, nhưng mà vì tại vì để ý trong chân cho đó không thấy gì trước mặt, thì thầy sư nói được. Nhưng mà thật ra trong cái nhìn mà mình biết cái nhìn nữa, mà mình biết cái gì nữa thì cái đó là giỏi rồi. Bây giờ một cái bài pháp khác cũng là trình pháp năm này, cũng nói về vấn đề âm thanh. Thì có hai bài lắm, nhưng mà sư tại vì giống nhau cho đó sư gộp lại một bài. Các vị này trình nói như thế này: khi quan sát âm thanh, con nhận thấy không phải là một chuỗi âm thanh liên tục, mà từng âm thanh rời rạc nối tiếp nhau. Và cái điều này là thiền sư nhiều lần xác nhận là cái đó đúng. Khi quan sát như vậy, tâm không thích hay ghét cái âm thanh đó. Hồi trước là thấy một chuỗi âm thanh, một cái tiếng cười hay là một cái tiếng nói hay là gì đó, nó có sự liên tục. Còn đằng này không, bây giờ nó từng cái một. Quan sát như vậy rất đúng, không phải một chuỗi mà là từng âm thanh rời rạc tiếp nối nhau, giống như phim vậy đó. Nó sắp xếp những cái khung hình với nhau rồi nó quay rất là nhanh. Mình thấy người ta đi tới, đi lui, rồi sinh hoạt, nhưng mà thật ra không phải. Đây là những cái khung hình nó khác, giống như là cái hoạt họa vậy đó. Tuy nhiên, điều tôi khuyến khích hành giả là nên tập bằng cách nhận ra tâm nghe nhiều âm thanh khởi lên cùng một lúc. Quý vị, tâm quý vị rất là tốt, quý vị nhận ra đây là một chuỗi các cái âm thanh này, cái đó được rồi đấy. Nhưng mà cái tốt nhất là quý vị nhận ra, quý vị thấy rằng là cái âm thanh nó nhiều âm thanh cùng khởi lên một lúc. Ví dụ một lúc bạn nghe tiếng chim kêu, tiếng tụng kinh, tiếng người nói, tiếng lào xào trên thềm đường vân vân, thì rất nhiều cái tiếng động nó xảy ra. Quan trọng là lúc bây giờ cho thấy bạn rất, cái chánh niệm của bạn rất là mạnh. Ví dụ như một sư truyền pháp, sư nhớ truyền pháp với thiền sư mấy sư nghe không, ông này chánh niệm mạnh lắm đây này. Con ngồi thiền miệng đọc kinh, tinh tâm tự ở trên kia đó, miệng đọc kinh mà con thấy tâm con nó suy nghĩ chút xíu nữa mà mình trở, nếu mà bắt đầu hết tới đó mà xa thú là mình bắt đầu bằng món gì trước? Nó lựa, nó đã lựa một cái món rồi ăn rồi, rồi nó nói không, món này không được đâu, món này không được, thôi cái này hai thứ mình chấm với nhau chắc là ngon lắm đó. Ngồi suy nghĩ vậy đó, mấy người này chánh niệm giỏi lắm rồi. Mình tưởng đó họ phóng tâm mà thật ra không phải. Họ đọc kinh, họ cũng biết đọc kinh, nhưng mà đồng thời họ thấy tâm họ làm việc nữa. Thưa sư, con vẫn thấy có ý niệm là tôi ta đang nghe âm thanh, cái tôi vẫn có mặt trong khi quan sát. Thì sư nói ai cũng vậy chứ không phải một mình hành giả đâu, bởi vì tà kiến chấp tôi ta rất là mạnh. Tu tập một thời gian, sự hiểu biết sanh lên, chúng ta chỉ thấy có tâm đang nghe, đang hành thiền, tâm đang thiền, có vậy thôi. Tiếng Mỹ gọi là meditating mind, tức là cái tâm nó đang làm việc, nó đang hành thiền. Và khi mà hiểu được vậy rồi là tiếng động rồi tới bình thường lắm, bởi vì tâm nó đang hành thiền mà làm sao. Khi mà nó tâm nó đang hành thiền thì không có gì là vấn đề hết. Bây giờ có hai bài pháp cũng nói về vấn đề âm thanh. Thì một sư cô, bây giờ chắc là sư cô đó đi đâu rồi không biết, nhưng mà sư cô này đó nói trình với trường sư nói rằng là khi mà tôi mới tới đây đó là tôi ưa nổi sân ghê lắm. Thì sư hỏi nổi sân cái gì? Là tôi nổi sân với cái tấm thảm mà trải trên đường, cái sàn gỗ trước mặt này nè, cái gì mà đau chân quá trời quá đất. Mỗi lần mình đi lên trên đó là tôi thấy tôi nổi sân này. Hồi mới đến thiền viện Sư U Minh, con rất khó chịu khi đi trên thảm màu xanh trải trên đường gỗ, cho sự xúc chạm khô cứng và rát tâm con chịu nổi. Vì vậy có người họ mang tất, mang giày, mang vớ, mang dép, mang đồ, mang đủ thứ chuyện. Bây giờ hết khó chịu nhưng tâm vẫn còn bực bội vì tiếng tụng kinh của chùa bên cạnh. Quý vị thấy không? Hễ mà tâm sân thì nó hết bực tới chuyện này, hết bực tới chuyện kia. Hồi trước thì cái tâm thảm, bây giờ tới phiên tiếng tụng kinh. Ở Myanmar nó có một cái truyền thống là trong cái mùa an cư đó, quý vị nghe người ta tụng kinh rất là nhiều, mà thật ra không phải họ tụng kinh đâu. Họ đọc cái tạng mà tạng luận họ đem ra họ đọc vậy thôi. Thì có một lần sư ở bên chùa cũ, sư thấy rõ ràng, sư cứ nghĩ rằng là người trong chùa ta tụng kinh mà không phải. Họ làm một cái giống là một cái chỗ mà hồi xưa quý vị biết mà cái mà trạm điện thoại đó, nó nhỏ nhỏ bằng cái trạm điện mình gọi điện thoại thôi đó. Mình để trong đó một cái bàn, nó lớn hơn, nó để được khoảng chừng 3 cái bàn cỡ này. Cứ một khu phố vậy đó, mà tới gần ngày mà kêu bằng là sắp sửa ra hạ, khoảng bắt đầu giờ này mà cho tới lúc mà ra hạ đó, là họ thay phiên nhau tụng kinh. Cái bộ tặng luận cuối cùng nó tên cái gì sư quên rồi. Hả? Patthana, đúng rồi. Hetu Pachayo được cái gì đó đó, họ đọc. Thì đó, quý vị biết, đây là những người cư sĩ mà họ rất giỏi tiếng Pali. Ý sư muốn nói tiếng Pali, họ đọc theo kiểu Myanmar đó, Nam Mô Ta Tá đó, họ giỏi lắm. Thì họ để, sư để ý đó, sư hỏi mấy cái người mà xung quanh đó, mấy ông này ông đọc vậy đó, ông có uống nước trà rồi gì mà không có thời giờ. Ủa sao ngộ vậy ta? Rồi làm sao? Đọc cả đêm mà. Thì quý vị biết sao không? Họ chia nhau. Một người là đọc chỉ nửa tiếng thôi. Trong một ngày là bạn chỉ có quyền đọc nửa tiếng, bạn không được đọc hơn nữa. Và trong vì là 24 tiếng, vì vậy mới lựa ra 48 người. Và những người này là họ rất là giỏi tiếng Pali, năm nào họ cũng giỏi hết. Họ ngồi trước mặt có một cái bàn, ngồi vừa đúng vậy, đèn đầy đủ trơn á, và micro là để sẵn. Đó, rồi cái người mà đọc á là đứng sẵn bên cạnh này rồi. Thì cái anh kia mà chấm dứt câu đầu là anh này phải tiếp liền, đừng cho để cái kinh Patthana nó bị khoảng. Ví dụ đọc mình đọc tới ngang một đoạn nào đó, đó là ông này biết còn chừng hai phút nữa là ông này sẽ xong, là cái ông đứng bên cạnh đứng sẵn. Cái anh vừa đọc xong là đứng dậy, một cái anh kia vô đọc cầm micro đọc tiếp tục cả đêm như vậy. Và họ nói thế mà đọc được như vậy là rất là có phước, vì đây là một cái tạng lụng mà cái tạng khó nhất trong các tạng. Nhiều vị đi qua bên Mỹ á, các sư mà Myanmar đi qua bên Mỹ á, nhiều vị giỏi ghê lắm, thuộc hết tạng 1, tạng 2 rồi tới tạng lụng. Ông nói thua, sợ chịu nổi, vì tạng lụng khó học quá, mà một lần mà học nó mất sức khỏe rồi có bị điên khùng nữa. Ghê chứ không phải chơi, nói nhiều học thuộc không thôi đó, không cần quý vị suy nghĩ, học thuộc không thôi mà ông nói học lát chịu nổi. Nó đi qua Mỹ đi làm thật sự khỏe hơn. Kệ mình học bao nhiêu đó thôi, dạy Phật tử đủ rồi, hai tạng là quá đủ rồi, học thêm nữa học nổi. Mà học suốt ngày đó ngay. Mà quý vị biết ngay là họ giỏi tới đến nỗi à, sư gặp thầy của sư là không phải là vị tâm tạng, ngài là chỉ là một cái vị đầu bằng Vi Văn Xá mà thôi. Văn Xá một dạng cũng rất là cao rồi đó. Khi mà sư tới, sư đưa cho ngài một cái thơ của một vị sư Mã Lai. Ông chép cho sư, nói sư Trí Dũng này, tôi thấy cái câu này rất là hay. Đức Phật ngài khuyên ngài Ananda cái gì đó, bây giờ nội dung sư quên rồi. Thì ông viết bằng tiếng Anh đưa cho sư, ông gửi cho sư xong rồi cái sư đọc có hiểu gì đâu. Sư biết là sư sắp sửa gặp ngài đó, để là thờ túi. Cái sư đi tới vô đánh lễ ngài, ngài hỏi em năm điều ba chuyện xong xuôi rồi, ngài nói sao có chuyện gì đây? Nói giờ con có cái thơ bằng tiếng Anh, xin ngài giải thích dùng. Nói đưa đâu, đưa coi. Quý vị biết khi một ngài đọc một cái, đọc mới câu đầu đó, ôi biết rồi, quay ra làm biết sao ngay, quý vị rút cuốn sách ra liền đó. Đấy, quý vị đọc dữ sợ thuộc lòng lắm luôn, chỉ cần đọc nó sao ô cái này nói ông này không biết tầm bậy, nó đúng đâu. Bây giờ sư muốn nguyên cái bản tôi lấy cho coi, là ngài xoay qua là kéo ra cuốn sách thả được, muốn đọc muốn đọc. Họ học thuộc như vậy đó. Vì vậy cái sức học thuộc của cái chư tăng Miến Điện là mình phải phục đó, trong cái làm sao các ngài được cái gì thì mình cũng được rõ, nhưng mà cái sức học, sức nhớ, sức buồn quá nhiều nhiều nhiều. Các sư Tích Lan hay Khai Lan sư có dịp chứ cần không có vị nào mà giỏi được mức độ như vậy. Nhưng mà là quá giỏi rồi, thế mà họ nói mấy trường học là họ là số một rồi đó. Sư đoán như vậy là không có, không có vị nào mà giỏi như vậy á. Cái bên Mỹ là cái nơi mà gọi là đỏ sức rất là nhiều, thấy không? Đủ các truyền thống qua, không có vị nào mà thua ăn được. Nhưng mà không phải mình ở xứ của người ta rồi mình giả bộ mình nói vậy để người ta cho tiền cho bạc gì, nhưng mà mình thấy quá giỏi, phải không? Thôi bây giờ trở lại, mang lát cái quyền mất tiêu à. Bây giờ con hết khó chịu nhưng tâm còn vẫn bực bội với tiếng tụng kinh bên chùa bên cạnh. Con suy nghĩ rằng âm thanh chỉ là âm thanh, nó chỉ là đối tượng cho tâm quan sát, nhưng ngầm bên trong tâm vẫn than thở ngắn dài. Mở nhỏ nhỏ đủ nghe rồi, bởi vì mà dụi vô yết lỗ tai người ta. Họ mở là họ mở thật lớn, càng lớn càng tốt mà. Tụng càng lâu mà tụng càng lớn, càng lớn càng tốt. Khi nào mà quý vị có dịp đi mà cha chi vô, quý vị nghe họ tụng cả đêm mà quý vị. Họ tụng ngày tụng đêm vậy đó. Ai muốn làm gì làm, họ cho cái đó là có phước. Mà ngoài trời cha chi vô nó lạnh, sáng sớm 2-3 giờ sáng nó lạnh, ra hàng đó ngồi tụng luôn lập cập mà vẫn tụng như thường. Suốt nặng thấy phạm một cái là tiền mà và bác sĩ với nhà thương không là đủ chết rồi. Thôi nhưng mà sự chuyện của anh ta. Sao không mở nhỏ nhỏ đủ nghe, mở gì mà dội vào lỗ tai người ta muốn ít con ráy. Cô này ngồi tụng kinh mà thấy tiếng động bực bội sân hận, con tâm suy nghĩ gì vậy đó. Nghe kinh gì mà từ sáng tới chiều tối không nghĩ rằng có người khác đang cần yên để hành thiền. Cái sao ông nội ơi là ông nội ra trong ngày vậy, tụng gì thì có vợ có giấc chứ. Cái gì mà từ sáng sớm, xưa nói là họ tụng 24 ra 24 mà. Quý vị thấy không, cái khái niệm về phước báo đó, mỗi xíu mỗi khác à. Tụng càng to càng nhiều càng lớn càng có phước. Còn bên đây nói tụng vừa thôi để cho ta còn hành thiền, để cho hành thiền có phước hơn tụng kinh, phải không nào. Cãi nhau chết luôn. Lúc bây giờ tâm con tự an ủi, thôi mình phải chấp nhận mọi hoàn cảnh chung quanh trong cuộc sống, âm thanh trong hay ngoài đều là những hiện tượng tự nhiên, không có sao hết cả, đó là hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tự nhiên. Quý vị nghe lát quý vị cũng nhập tâm mà hiện tượng tự nhiên. Có một sư nói gì đây, mà tôi đi mà tôi nhức đầu quá rồi, tôi ngồi tôi ráng tôi bóp cái đầu đó, nhưng mà bóp hoài không nổi. Tôi nhớ sự cái nói, cha thôi, đây là một hiện tượng tự nhiên à, cái này là chỉ là đối tượng rồi thôi, không có quá ai hết trơn. Mà sao không phải tôi nói mà sư Trí Dũng nói? Sư Trí Dũng nói hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tự nhiên. Ủa sao giọng sư Trí Dũng đâu đây? Quý vị nghe nghe sư đó nói là quý vị còn an ủi còn thầy ông kể, quý vị nghe mới đau khổ nữa. Ông nói tôi đi vô nhà vệ sinh á, kể cho sư nghe vậy đó quý vị. Tôi đi vô trong nhà vệ sinh, tôi ngồi trong nhà vệ sinh, tôi ngồi xin lỗi nó ra cái ít ngay. Tự nhiên tôi nhớ tôi nghe, tôi thay vì ngay tức ít tôi nghe chữ biết. Ủa sao ông sư Trí Dũng ở đâu mà ông nói biết? À, tại vì mình dịch cho Phật tử mà. Ông nói chỉ biết thôi, mình nói biết. Ông nói tôi nó vô nó lắng trong tâm tôi nào này. Thật ra ngày hôm qua có một sư cô hỏi về vấn đề tiếng động. Khi mà nó vô trong tâm tôi ngồi tự nhiên nó ra cái tự nhiên tôi nghe chữ biết. Tôi nói ủa ông có đâu ở đây, mình ở trong cầu tiêu mà. Đó, quý vị cười thấy đau khổ lắm chứ không phải chơi đâu. Cái nghề thông dịch này nó cũng gặp nhiều cái rắc rối lắm. Trả lời người Myanmar chúng tôi một cách rất là thơ ngây. Hễ bạn đọc tụng vi diệu pháp, đọc càng lớn càng dài càng lâu thì phước càng nhiều. Cái gì cũng có nghĩ vậy, tụi tôi nghĩ vậy. Người Myanmar rất là thơ ngây nghĩ như vậy. Cái năm đầu tiên mà khi mà sư qua bên Myanmar này, mà sư ở bên chùa cũ á, sư gặp sư cũng hỏi thiền sư câu này. Họ đọc cái gì mà đọc suốt ngày suốt đêm, họ đem cái bộ Patanjali họ đọc hoài vậy đó. Thưa sư có phước không? Sư nghĩ có phước không? Nếu mà sư nghĩ có phước thì sư đọc. Hoặc sư nghĩ có phước thì sư hành thiền. Nói vậy thôi. Ý muốn nói rằng tôi cũng chịu thôi. Cái truyền thống là như vậy thôi. Họ suy nghĩ rằng là hãy đọc tụng được những cái kinh như thế này mà khó hiểu như thế này mà đọc suốt ngày suốt đêm như vậy, đọc nguyên bộ, cái này là phước lớn lắm. Đúng ra hành giả không nên bực với các vị này, vì cô thấy không, người ta đâu có hát hò ca nhạc hay tán dóc bậy bạ, họ tụng kinh Phật mà. Đáng lẽ là cô đừng có bực bội, có sân hận, vì cô không hiểu mà, cô không hiểu ra họ tụng cái gì, cô cũng nghĩ là tụng kinh thôi. Tập được mấy tháng rồi, ở thiền viện sử mình cái này sắp sửa gần ra hạ rồi đấy, mà sao không xử lý được tiếng động ồn hay sao? Lần tới phải làm sao đây, phải xử lý cách nào? Một vài hành giả người Myanmar lúc mới tập ở đây cũng rất là khó chịu vì tiếng động, nhưng tập từ từ có sự hiểu biết nên thái độ cũng thay đổi theo. Hành giả nghĩ sao, mình sẽ tập để chấp nhận tiếng động lớn hay đánh lộn với nó, ăn thua với tiếng động ồn ào này đây? Mà quý vị biết sao không, cái cô này đó là cô, thật ra là cô không có bực bội về tiếng tụng kinh, mà bên cạnh chùa này, bên cạnh đây này có một cái chùa nó thờ cái gì đúng không, giống như là thiên liên thánh mẫu được cái gì đó, trời ơi nó chia phước, trời ơi cái gì sư khỏe, thiền sư khỏe, nó làm cái gì đó chia phước, chia tứ đại thiên quân, chia các thiên hạ, ba mươi mấy quả trời chia hết trơn à, không biết quả nào nhận được không à. Hỏi thiền sư, ông họ là họ tụng cái gì đó, họ đang chia phước đó, trải tâm từ thì chia phước hết tất cả chúng sanh 31 quả chia đều hết trơn. Ông chừng lọc quý vị vô, quý vị cũng có phước nữa, quý vị cũng biết đó, phải ráng đi. Dạ thưa sư, con sẽ quan sát tâm khó chịu. Bây giờ mình nghĩ sao đây này? Bây giờ mình tập để chấp nhận tiếng động lớn, mình không đánh lộn với nó được. Nó mở bên này mà nó ở cạnh đây, nó la quá, la suốt ngày suốt đêm. Bây giờ làm sao đây? Mình phải làm sao? Mình sẽ tập để chấp nhận tiếng động, hay là mình sẽ ngồi đây và đánh lộn với nó, ăn thua đủ với tiếng động? Dạ thưa sư, con sẽ quan sát tâm khó chịu để tập chấp nhận. Rồi sao nữa? Rồi sư tư cái gì đó giúp tâm yên xuống. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ là suy nghĩ cái gì đây? Nếu muốn tâm yên xuống là không đúng cách thực tập rồi đó. Làm thế là bạn thiếu thái độ chân chánh. Phải quan sát tâm khó chịu, tâm sân để học từ phiền não này thì tốt hơn là làm cho tâm dịu xuống. Làm tâm dịu xuống bạn sẽ không học được gì, nó không góp phần vào diễn trình tu học. Mục đích của sự quán niệm là làm thế nào khi tiếng động lớn có mặt mà tâm không khó chịu, tức bực. Làm thế nào mà tiếng tụng kinh vẫn còn đó mà sư cô không cảm thấy, vẫn thấy thản nhiên như thường mà vẫn tu tập được. Chúng ta phải học về âm thanh, tâm phản ứng, tâm sân vì âm thanh quá lớn. Học bằng cách như thế nào? Khi tiếng động quá lớn tâm rất khó chịu phải không? Bây giờ quan sát tâm khó chịu, hiểu chưa? Biết. Bây giờ mình ngồi như thế này nè, bây giờ nó la quá, mà tâm mình rất là khó chịu bực bội, thì quan sát tâm khó chịu đi, biết cách chưa? Dạ biết rồi. Khi khó chịu bớt rồi, quay trở lại ngay chấn động, mình thấy như thế nào, nó vẫn còn khó chịu nữa, quan sát nữa. Cứ chạy tới, chạy lui, chạy tới, chạy lui, chạy tới, lúc nào mình quay trở lại, mình nghe nó, mà mình không cảm thấy thoải mái, vui vẻ, mình còn cảm ơn nữa. Thì lúc đó là mình sắp sửa là ngộ rồi đấy. Cái là ngộ tức là hiểu rồi đấy, chứ không phải ngộ độc đâu. Thưa sư, nghe tiếng tụng kinh, đây là một vị hành giả khác, tâm không ưa, tâm chạy vô tiếng động, vậy lấy tiếng động đó làm đối tượng để niệm có được không? Bây giờ nghe ta tụng kinh con không thích đó, bây giờ con lấy cái tiếng động đó làm đối tượng không? Vấn đề ở đây là tâm đang có thái độ không ưa thích, tâm phản ứng nên hãy lấy âm thanh làm đối tượng, sân sẽ tăng lên. Bất cứ một đối tượng nào mà mình thích hay ghét mà lấy nó làm cái đề tài để mà mình quan niệm động nó không được, vì cái tâm mình nó đang ghét, nó bực bội lắm, càng còn để ý nó, tâm sân nó càng lên. Nếu có thái độ chấp nhận xem nó như là chuyện tự nhiên, xem nó là đối tượng, khó chịu sẽ giảm. Khi tâm hết bực rồi, hãy lấy tiếng động hay bất cứ cái gì khác làm đối tượng đều được cả đó. Ví dụ ông nói là bây giờ vấn đề là quan sát cái tâm khó chịu có đã. Khi mà phiền não nó đang có mặt á, cái vấn đề mà chúng ta cần làm là ông nói phải lo cái phiền não cái đã. Tâm nó đang khó chịu, đừng có chen vô là tâm nó càng lúc nó càng khổ sở. Bây giờ phải làm cho nó cái phiền não nó bớt xuống, rồi lúc đó mình quay trở lại quan sát như thế nào. Mà mình quay trở lại tâm mình nó sân nữa thì thôi, cứ chạy tới chạy lui. Bây giờ một cái bài pháp khác nữa, bài pháp này nó tương đối nó khá dài, mà sư sẽ đọc, và nếu mà cảm thấy mà hết giờ thì thôi mình để lần tới. Đây là một cái bài pháp mà sư này đó là sáng sớm là đi bác, nhỏ hơn sư khoảng chừng 5-10 tuổi rồi. Thì bữa đó chắc có lẽ là trời mưa, sư đoán vậy thôi, không hiểu câu chuyện nó xảy ra như thế này. Thì thay vì đi bác, tất cả chư tăng đều đi bác hết, thì sư lên trên thiền đường ngồi, lên trên bên cái chỗ thiền Nam Hồ đó. Đó thì sư ngồi với Phật tử là từ 7 giờ tới 8 giờ. Thì không đi bác thì ở nhà thì thành thiền thôi. Con ngồi trên thiền đường ghi nhận hơi thở, sư này tập hơi thở vô ra. Trạng thấy tâm bây giờ rất yên, cảm thấy dễ chịu thoải mái, cách đây hơn đây một cái hồn trước giờ đau dữ lắm, chịu nổi. Đó rồi nghe tiếng chuông đi bác biết là đi ra là trời mưa kiểu này là về bệnh nữa. Thôi đi lên trên thiền đường, ngồi thiền trên đó thì ngồi duy trì chánh niệm quan sát hơi thở, thấy tâm rất là yên. Bỗng nhiên con nghe tiếng nói chuyện đâu đó rất ồn ào, mà không biết ở đâu, mới nhớ sực ra bên cạnh các sư đi bác mới về. Bỗng nhiên nghe tiếng nói chuyện rất ồn ào mà không biết nó từ đâu, bây giờ nhận ra rằng là các sư vừa đi trở về sau giờ pháp thực. Lúc bây giờ tiếng loa pháp thoại của thầy mở rất là lớn, từ 7 tới 8 á, mở cái tiếng loa pháp thoại lớn, mà tiếng nói của một số vị còn lớn hơn nữa. Ông để ý trong cái số đó là có một ông nào nó cái giọng rống rất là dữ, ông ghét cái ông đó, là cái giọng là bây giờ ngồi thiền đó, nhớ nghe mình ông đó không à. Mà trong khi cái loa mà quý vị biết là cái loa mà để mà mở băng của thầy rất là lớn, vậy mà tôi vẫn nghe cái tiếng ông đó không. Ông kể cho sư kể chi tiết lắm, nhưng mà sư rút ngắn lại, sư nói thôi bây giờ nghe tiếng các vị sư được rồi, đừng có chỉ vị nào nữa, cái quan trái nữa. Tâm khó chịu và cứ hướng về tiếng của các sư, rồi trở lại hơi thở, chạy tới chạy luôn hoài, chịu nổi bực quá. Trở lại hơi thở chút, nó la bên kia, ông nói là trở chạy qua do ông này chạy về chạy tới chạy luôn. Cuối cùng tâm suy nghĩ tất cả chỉ là tâm và đối tượng, sao là phiền não, thế là tâm nó tự nhiên nó yên và tiếp tục an trú trong hơi thở. Mà lúc đó tự nhiên tâm không suy nghĩ, thôi là tiếng động tất cả đều chỉ là đối tượng mà tâm nhận biết. Mình trên pháp mình nói như vậy mà tại sao bây giờ mình bực bội? Có đối tượng tâm nhận biết rồi tâm dừng xuống. Thì sư nói tiếng động chỉ là tiếng động, phải quan sát tâm phản ứng, rồi khi phản ứng bớt rồi hãy quan sát trở lại tiếng động ồn ào của các sư. Như vậy là quý vị thấy tâm khi mà mình đang bực bội với tiếng động á, cái việc trước tiên là đừng có quan sát tiếng động mà quan sát cái tâm khó chịu trước. Khi cái tâm khó chịu mà nó dịu xuống rồi, lúc bây giờ đó mình nghe lại coi thử ông la ai ải bên đó với mấy sư kia đó, mình có bực bội không? Nếu bực thì quay trở lại quan sát tâm khó chịu nữa, cứ chạy tới chạy lui như vậy. Hãy quan sát thân tâm của bạn, đừng lý chi bên ngoài. Tôi thường nhắc đối tượng giúp cho niệm định tuệ tăng trưởng, bất kỳ đối tượng nào, đối tượng không bao giờ làm cho phiền làm phiền, làm rộn, làm chướng ngại cho sự tu tập của hành giả nếu trong tâm của hành giả có thái độ chân chánh và có chánh kiến. Nếu trong trong tâm mình biết chấp nhận nó chấn động chỉ là chấn động thôi, nó là một hiện tượng tự nhiên chẳng hạn như vậy, mình hiểu, hiểu cách rất là rõ ràng đó. Đó, mình chấp nhận. Thì ông nói là hễ mà trong tâm bạn có chánh kiến, có thái độ chân chánh thì đối tượng nó trở thành, nó trợ duyên cho cái sự thực tập. Đối tượng giúp hành giả trưởng thành, đối tượng giúp hành giả khôn ngoan, có thái độ chân chánh, đối tượng trợ duyên cho mình tu niệm, hay người ta làm ồn là chuyện của người ta, không cảm được, hãy quan sát tâm khó chịu của mình. Mình cứ tập hoài rồi mình nghĩ rằng là mình không có bịt miệng ai được hết trơn. Họ có miệng không muốn nói. Thì bây giờ vấn đề là như thiền sư họ đặt cái câu hỏi đó, bây giờ cô sẽ ở đây, nói với cái cô tu nữ mà bực bội vì tiếng tụng kinh đó, cô sẽ ở đây cho tới hết mùa hạ, bây giờ còn gần 20 ngày nữa, bây giờ cô ngồi cô đánh lộn với tiếng động hay là cô phải quan sát tâm khó chịu để chấp nhận nó, thấy không? Cái rõ ràng cái câu chuyện có trả lời nó ngay trước mắt mình, không biết, mình cứ ngồi đó mình tiếp tục mình sân hận với cái tiếng động. Thưa sư, nếu con chỉ suy nghĩ tất cả chỉ là tâm và đối tượng thôi, cái phải tư duy đúng không? Đúng. Chỉ có đối tượng và tâm chánh niệm, bổn phận của hành giả là chánh niệm. Khi có đối tượng nào sinh lên, đó là trách nhiệm của người tu tập, công việc của người tu tập. Đó là lý do mỗi buổi sáng khi nhắc nhở các hành giả Miến Điện từ 9 tới 10 giờ sáng, tôi hay nói: bạn đang chánh niệm ghi nhận đối tượng hay bạn đang suy nghĩ về đối tượng? Khi đối tượng có mặt, đôi khi hành giả chánh niệm về đối tượng, nhưng đôi khi các bạn cũng suy nghĩ về đối tượng. Thì chánh niệm về đối tượng thì yên, mà hãy suy nghĩ về đối tượng gặp phiền não khởi sanh. Thưa sư, đa phần chúng con ưa suy nghĩ về đối tượng lắm. Thì sư trả lời: đúng vậy, đối tượng sanh khởi lên rất thường xuyên là âm thanh, và hành giả thường suy nghĩ về âm thanh thay vì chánh niệm. Sư nhắc đó, quý vị nghe cái phần tình pháp không? Khi mà một âm thanh nó khởi sanh lên là bắt đầu tâm mình suy nghĩ về âm thanh. Ai làm gì mà ồn vậy? Tiếng này là tiếng gì đây? Từ đâu đến? Tại sao làm gì mà ồn ào? Bỗng thấy người ta tu sao bằng ồn? Thế là bắt đầu tâm nó khó chịu, phiền não nó khởi sanh. Chẳng nói đó, gọi là mình suy nghĩ về tiếng động đó. Đây là thói quen của tâm, thấy bất cứ cái gì, nghe cái gì đều suy nghĩ về đối tượng nghe và thấy. Thói quen này đã có rất lâu, nên nếu không có chánh niệm thì nghe và thấy là tâm bắt đầu suy nghĩ ngay. Đây là thói quen của kiếp sinh tồn của chúng ta, cần biết, cần thấy, cần nghe cái gì để kịp thời ứng phó với những gì xảy ra. Như hồi nãy sư giải thích đó, cái luật sinh tồn là vậy, hễ mà nghe cái gì là tự nhiên trong tâm mình nó phải biết cái đó là cái gì, thấy cái gì mình mới biết cái đó là cái gì, nếu cần thì mình tránh, là cần thì mình tới gần, chào bất cứ cái gì. Đây là cái pháp giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy con thấy rằng đây là mà sư góp ý với thực sư. Sư nói rằng là đó, đây là cái thói quen nghe cái gì thấy cái gì là tâm trong này nó suy nghĩ về đối tượng. Thì nói đó là lý do tại sao mà khi thiền sư trong cái phần gọi là hướng dẫn thiền tập hỏi, đặt câu hỏi với hành giả, hỏi rằng quý vị có để ý quý vị đang nhìn không, quý vị có bị để ý quý vị đang nghe không, người ta không hiểu. Thì vì thường thường là người ta chạy ra ngoài đối tượng, hỏi bạn nghe cái gì mà vui vậy, bạn nghe cái gì mà bạn cười dữ vậy, là bạn thấy cái gì mà bạn thấy cảm thấy bạn buồn bạn khổ, là chuyện vân vân vân, không? Tức là người ta nói về đối tượng bên ngoài. Còn mình, người tu tập, mình hỏi người ta cái có đang thấy, mình đang nghe, đang thấy, mình đang thấy không? Rất là khó, rất là ít người mà trả lời được. Vì vậy con thấy rằng khi thầy đặt câu hỏi, bạn có nhận ra mình đang nhìn hay đang thấy không? Ngay vậy cái người hỏi rất là bỡ ngỡ, vì thông thường người ta hỏi là bạn thấy cái gì, bạn nghe cái gì hay đang nhìn cái gì, chứ có ai nói mình đang thấy, đang nghe, đang nhìn đâu. Không có, cái câu hỏi không có đặt như vậy đối với một người bình thường. Bản chất thông thường của người đời là ít khi để ý hay trách nhiệm về cái nhìn, mà nhìn rồi suy nghĩ và những gì đang nhìn, đang thấy, vì vậy phiền não sanh lên suốt ngày. Thì tôi nói đúng. Bởi vì cái tâm lý thường bình thường của người thế gian là không có trách nhiệm trong khi nhìn. Vì vậy khi mà thấy đối tượng là bắt đầu tâm nó suy nghĩ, và vì tâm nó suy nghĩ do đó phiền não nó khởi sanh. Thì khi mà tới ngang đây rồi đó, thì cái vị mà trình pháp á, mới đặt với thiền sư một cái câu hỏi. Nếu mà nói rằng là tại vì con mắt này, và nó có cái thói quen khi mà nó thấy đối tượng là bắt đầu nó suy nghĩ về đối tượng, do đó phiền não nó khởi sanh. Vì thưa thầy, nếu mà mù hai mắt thì chắc là đỡ hơn, dễ tu lắm phải không? Đó, vì cái câu hỏi này mà cái bài này nó kéo ra là càng lúc nó càng dài. Bây giờ thầy sẽ trả lời như thế nào cái câu hỏi này? Không, không có mắt làm sao bạn đắc đạo quả đây? Khi không có mắt, mắt bị khuyết tật thì không học được những gì trong cái nhìn. Hành giả sẽ tiếp nhận rất nhiều thông tin lúc nhìn, Và điều này góp phần vào việc giác ngộ và tác đạo quả của quý vị đấy, trong phải chơi đâu. Ông nói rằng hễ mà bị khuyết tật, con mắt mà không có nhìn được là không thể nào đắc đạo quả một cách chắc chắn như vậy. Là tại vì sao? Tại vì mình tiếp thu rất là nhiều thông tin qua cái con mắt này. Hành giả sẽ tiếp nhận rất nhiều thông tin lúc nhìn, và điều này góp phần vào việc giác ngộ của chính quý vị. Đúng ra là nên đổi tâm, sửa tâm, đừng có sửa mắt. Rất nhiều người hiểu lộn điều này nên họ tự cắt lấy bộ phận sinh dục, vì họ nghĩ rằng hễ mà cắt như vậy, để yên như vậy là tu cũng có được. Đó, thì thiền sư nói rằng là mình làm lộn rồi. Cái tâm của mình không có sửa, mình cắt cái mà không nên cắt. Hãy để cho nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy. Bởi vì thiền sư này hay nói rằng là, bởi vì họ nói về vấn đề mà khi mà mình cắt như vậy thì thoát khỏe ra rồi, thấy không? Mình yên tâm rồi, có muốn gì cũng chịu thua thôi. Đó. Nhưng mà ông nói khi bây giờ là cái tâm ái của mình lúc đó nó được bị đè nén rất là dữ. Và khi mình chết kiếp này là đi kiếp tới mình còn làm còn gấp 10 cái chuyện bây giờ nữa. Vì kiếp này nó dồn nó làm được mà, nó phải kiếm chỗ thoát ra phải vậy không? có một cái ông người Ý cái gì, ông Tịnh Pháp cũng nói rất là hay. Ông hỏi thầy sư đó, ông thầy này, sư ông có dự cái buổi của cái người nói tiếng Anh, thầy ông kể lại. Ông nói, tôi hỏi ông này, sao mà ngộ vậy? Tôi là cái thằng người Ý, mà cái nghề của tôi là tôi bán đồ tắm, đồ cho mấy bà đi tắm, nó có hai mảnh. Thì mùa hè nào đó thì tôi cũng chở một xe đó, tôi ra ngoài bãi biển, tôi đứng đó và tôi treo lên hết đó, làm lòng vòng đó, thứ trên treo một chỗ rồi thứ dưới treo một chỗ đó, vô lửa, muốn lửa bao nhiêu lửa, có đồ thử luôn, thử tay chỗ đó. Rồi ông nói đôi khi mấy bà mấy cô đó, ở đó thì cái đảo đó là nó tự do lắm, cái vấn đề mà mặc áo mặc quần thì không mặc, mặc quần cũng thành vấn đề nữa đó. Thì có nhiều bà vô trong đó thay đồ xong rồi cái đi ra đi làm ngọng luôn, không có để ý là mình vừa vô trong này bị dòm ra thấy mọi người, ai có người mắc có người không có sao được. Nhưng mà ông nói sao mà tôi thấy thì thấy thôi, tôi không có một cái chút gì mà kêu bằng là tâm ái tâm đồ gì nó phát khởi trơn, thấy gần như là cơm bữa vậy đó. Ông nói vậy, tôi đứng trong cái quầy của tôi đó, thì mấy bà mấy cô đi qua thì họ muốn lửa cái gì họ lửa, họ hỏi một phần thử tôi chỉ cho họ phần thử, rồi họ đi ra họ mặc không mặc tôi không có để ý tới. Nhưng mà khi tôi tới đây mà tôi hành thiền thì tôi thấy các bà các cô ở đây ăn mặc rất là đàng hoàng tử tế, người ta đâu có ăn mặc hở hang như những người khách qua hàng của tôi. Vậy mà sao vậy? Tâm ái của tôi nó rất lên rất là mạnh, chỉ cần thoáng nhìn một cái là tự nhiên tâm ái nó khởi sanh lên liền tức thì, là ngồi thiền cũng nổi nữa rồi. Ông hỏi thiền sư tại sao như vậy, sư đưa năm ngón tay, sư nhớ nói, quý vị thấy có năm ngón tay không? Bây giờ đó, chúng tôi là nhà sư, chúng tôi không được cái này, không được cái này, bít một cái được được cái này, bít cái này không được, bít cái này thì nó phải thoát cái này chứ. Quý vị nghe hiểu không? Khi bạn đè nén cái tham cái sân của mình á, thì nó chịu, nó ra không được. Nhưng mà khi mà nó ra được rồi đó, ra rất là dữ. Vì vậy ông nói, đó là lý do tại sao mình thấy sư cô, các sư thích y cho đẹp, thích bác cho tốt, rồi cái nọ giày dép rồi phải cho ngon, rồi vậy toàn là thứ xịn không à. Là bởi vì cái đó cho phép. Còn mấy cái này không được này, ăn bữa tối không được này, đi lơ mơ mấy bà không được này, làm chuyện này không được, làm chuyện không được, chẳng hết. Vì vậy nó còn cái đường thoát một thôi. Và thiền hạ nó buông ra này, đôi khi trở tay không kịp. Sư nói gì? Ông nói khi mà anh vô đây đó, anh thấy không, anh ở đây bao nhiêu ngày và anh tiếp xúc bao nhiêu lần, bạn thấy tâm ái như vậy, ủng hộ chúng tôi là người tu hành, chúng tôi phải cố gắng làm thế nào tu tập để mà giữ. Vì vậy cái đời tu nó không có cái gì bảo đảm hết, mà nếu mà mình không có chịu giữ cái tâm ái của mình, ý sư muốn nói là mình không, đừng để cho tâm ái nó quậy mình này. Đó là cái điều mà mình phải tu tập thôi, và điều này áp dụng hết cho tất cả mọi người, không riêng gì cá nhân thôi. Ông nói anh hiểu tại vì sao không? Khi anh để tự nhiên nó thoải mái à, không sao hết. Ai muốn làm gì làm, không có vấn đề. Khi mình bắt đầu anh chặn á. Vậy chúng tôi là người đâu phải thánh nhân phải không? Phải không được làm cái này, không được làm cái kia, không được rờ rẫm phụ nữ, không được ăn buổi chiều, không được làm, không được nói chuyện, nó cũng muốn thứ chuyện cấm. Vì vậy nó nổi sung hồi nào cũng hay. Chưa đi lên trên trường thiền Phá Ốc á. Không phải là sư nói xấu gì, nhưng mà tụi này qua ở đó đêm thôi. Đó thì mà ở trường thiền đó nó có một cái chỗ cái cầu thang đi lên, lên tú lúc trên cao, lên trên tháp ngồi trên đó. Đó thì mình thích lắm, tại vì mới tới mà mình thấy cái quang cảnh mình rất là thích. Cái mà sư kia dẫn tụi này đi, thì mà đi tới thì phải đĩa giáp ở dưới này xong xuôi rồi mọi người leo bộ lên trên đó, lên trên đó ngồi thiền xong đi xuống lại. Mới để đĩa giáp xong, trời ơi, có một cái ông kia ông nhảy ra, ông la móc thô luôn, nói tiếng Anh cũng giỏi lắm, ông tại vì nghe mình nói tiếng nước ngoài, nhảy ra la là qua rồi đó. Khi tôi nói sư bình tĩnh, sư nói chắc chỉ la quá tôi không hiểu sư muốn nói cái gì. Cái cuối cùng là ông giải thích là ông nói rằng là mấy sư là nước ngoài là rất là bất kỷ luật, vô kỷ luật. Người ta để rõ ràng á, đi dép là phải để một là lên trên những giá đàng hoàng tử tế, hai là không được để nó sát cái cầu thang rồi sao đó, có quy luật đàng hoàng tử tế mà. Mà mình tại vì mình mới tới, mình thấy cái cảnh mình thích quá, cái tâm mình nó đang hướng ra ngoài, mất chánh niệm. Rồi ô trọng là quá rồi có đấy. Cái thôi thì ông la thì ông biểu, đeo giáp này, sư để chỗ này. Còn sư kia đem đi đến giá rồi, đâu đó xong chưa rồi. Cái sư hỏi, sư ở đây được mấy năm? Ông nói tôi cũng mới tới rồi. Sư được mấy hạ rồi, tôi được một hạ rồi. Sư được một hạ mà sư già, ông 32 hạ mà sư la dữ vậy. Ông nói sư 32 hạ hả? Chút đó là mình cũng ngon lắm nghe. Tôi nói, tôi không phải là tôi nói để tôi hù tôi dọa chứ sư, nhưng mà sư nghĩ rằng sư la chi vậy. Thì tôi mới tới mà, tôi đâu có biết cái gì. Ủa sao mấy sư mới tới rồi? Bởi vậy thấy không? Trước khi sư la sư phải hỏi chứ. Thì tôi không biết cái quy luật, tại vì tiếng Miến không à, tiếng Anh mấy cái bản mà tiếng Anh nó rớt xuống hết trơn rồi thì tôi đọc cũng được. Thì nếu cần sư nói, vì là sư suy nghĩ cho kỹ thì đâu cần gì sư phải nổi sân. Thì chẳng từ tôi lại sư nói, quý sư để giáp ở đây đi, trước khi đi lên bảo tháp tôi để giáp có sao đâu. Khi nói xong cắp tay lại tôi muốn bỏ đi đâu à. Thấy ăn mặc rất là kêu bằng là người coi bằng vẻ là giống như đâu trong rừng trong rú ra đó quý vị. Y cái áo là toàn là vá chẳng có chịch được không, rồi tay còn cầm cái gậy nữa, trẻ ăn sư mà tay còn cầm cái gậy, không biết chắc đi đâu trong rừng trong rú ra. Tôi chừng lơ mơ ông bỏ trong cái chết rồi, nói sơ sơ thôi. À, phải nhớ con mắt không phải là vấn đề là phiền não, nhờ mắt, mắt có thể góp phần vào sự giác ngộ, phải giữ gìn mắt cho tốt. Đừng có nghĩ rằng là tại vì cái mắt này mà phiền não nó khởi sanh. Hãy giữ gìn mắt cho tốt để tu, đây là nó sẽ giúp cho mình trong cái phần tu tập của mình. Nói mù mắt chắc dễ tu hơn là mắt sáng, là câu nói phát sinh từ tâm thiếu trí tuệ. Khi trí tuệ không đủ thì cái nhìn và sự suy nghĩ rất cục bộ, không toàn diện và đầy đủ. Tôi thấy tâm lý đa phần những người bị trầm cảm là muốn tự tử, vì nghĩ rằng sự quyên sinh sẽ giúp họ bớt khổ, chết sẽ hết khổ. Cá nhân tôi cũng bị trầm cảm, nhưng hoàn toàn tôi chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện quyên sinh và tự tử. Ở đó tôi thấy rất nhiều những người cùng hút xì ke ma túy, nhưng mà hiền với tôi ấy, họ cứ nghĩ rằng khi mà họ chết họ được yên. Chứ bây giờ sống nó khổ quá, kiếm tiền để mà hút, để mà thỏa mãn cái cơn nghiện quá là mỏi mệt, muốn chết cho yên. Nhưng mà cá nhân tôi thì không bao giờ tôi nghĩ tới chuyện chết. Bởi vì sao? Tôi hiểu một cách rất rõ ràng là chết không phải là chấm dứt mọi chuyện, chết là hết. Không phải như vậy, hoàn toàn không. Thay vì tìm cách tự giết mình, tôi lại khôn ngoan tìm đường thoát khỏi khổ. Và điều này không biết tại sao nó nằm ở trong tâm của tôi. Nó hồi xưa từ nhỏ tới lớn, gia đình tôi là đi theo ngài Hòa Thượng Sử Minh. Có một lần các sư dùng cơm, rồi cái thầy mới ngồi xây mặt ra, rồi cái thầy cười, thầy đưa tay chào. Thì thấy có một cái bà cũng là cỡ bằng tuổi thầy à, mà bị tai biến cái gì mà điên nổi đó. Thì thầy giới thiệu, thầy nói cô này á là kêu bằng là con của ông chú mà tôi là con bác, ba tôi là anh đầu, còn cô này á là con cái người thì anh hai, và tụi tôi á ở chung nhau hết. À, ba tôi có ba anh em, ba tôi là người đầu tiên, ở ba của nó là cái người thiết kế và thêm một ông nữa. Thì nguyên cả ba gia đình ở chung trong cái nhà đó. Thì ba tôi xây một căn nhà rất là lớn, rất là chắc chắn tất cả cái gia đình ở đó. Mà ông nói rằng là gia đình tôi á, theo Hòa Thượng Sử Minh từ nhỏ tới lớn, từ con cái trong gia đình mà ba tôi là không có bắt buộc gì hết trơn. Nhưng mà khi mà tới gặp Hòa Thượng Sử Minh á, tự nhiên tụi tôi thích quá.
Thỉnh thoảng đôi khi Ngài cho kẹo cho đồ đó tụi cũng ưa nữa. Đó. Với là thấy chuyện Ngài cũng vui vẻ, Ngài tiếp cận. Vì vậy Thầy nói rằng là đó, cả gia đình tôi là đi theo Hòa Thượng Sư Minh. Ngay từ nhỏ nhỏ đó, Thầy nói lúc mà khi mà tôi tới gặp Ngài Hòa Thượng Sư Minh đầu tiên đó, là tôi ngồi cái ghế mà tôi đóng hai cái giò như thế này này. Đó. Chơi vẫn nít mà, thì quý vị thấy là cái tuổi rất là nhỏ. Hòa Thượng nói khi mà con bật bật cái chân vậy là con nhớ duy trì trách nhiệm. Con biết cái chân này chạy ra, con này cái chân chạy vô, cái này chân chạy ra, cái này chạy vô. Không ấy. Vậy đó, mà mấy chục năm rồi tôi vẫn còn nhớ. Rồi Hòa Thượng đôi khi nói cái gì đó, giảng gì, cái gì đó tôi nhớ. Vì vậy trong ấp của tụi tôi luôn luôn cái câu nói của Hòa Thượng, chết không phải là hết. Tôi nhớ Hòa Thượng đã nói câu đó rất là nhiều lần, nói với tôi cũng có, nói với gia đình tôi, nói tất cả mọi người đó. Bây giờ nó dính vào trong tâm của tôi. Và khi mà nó dính vào trong tâm của tôi rồi, người ta ai muốn chết để tìm cái sự mà kêu mừng là giải thoát, tôi nghĩ không được. Vì cái câu của Hòa Thượng vẫn còn nằm ở trong tâm tôi là chết không phải là hết. Tôi hiểu một cách rõ ràng là chết không phải là chấm dứt mọi chuyện, chết là hết, không phải như vậy, hoàn toàn không. Trong tâm tôi nó xác quyết như thế. Thay vì tìm cách tự giết mình, tôi khôn ngoan tìm đường thoát khỏi khổ. Cá nhân tôi thấy rất nhiều người bị trầm cảm, nghĩ đến cái chết và tìm cách tự vẫn nhiều lần. Phần tôi thì không, có lẽ nhờ có những kiến thức Phật Pháp mà tôi đã góp nhặt được khi đi xuất gia Sa Di gieo duyên nhiều lần với Hòa Thượng Xu Minh lúc tôi còn nhỏ. Và được dạy rằng tự tử là phạm giới sát sanh, là tạo ác nghiệp. Gia đình tôi học đạo với Ngài từ lúc tụi tôi còn nhỏ. Vì vậy đối với tôi cái chuyện đó là không bao giờ làm hết trơn. Ai có tự tử mà chết, tôi không bao giờ làm chuyện đó. Thưa Thầy, bạn bè của Thầy có người tự tử hay sao mà Thầy nói câu đó? Đúng, có một thằng hơn tôi một chút đòi chết, ngay cả chuyện bị bồ bỏ nó cũng đòi chết nữa. Ngu vậy đó. Bồ thì thiếu gì, hết cô này cũng có thì có cô khác à. Mà thế mà bồ bỏ nó là nó đòi chết. Làm nhiều lần quá, cuối cùng thì nó chết thiệt, nó treo cổ nó tự tử thiệt. Gia đình người này biết theo dõi canh chừng, nhưng khi người nhà lơ là nó tự tử và chết thiệt. Người này có lẽ trong nhiều kiếp quá khứ đã tự giết mình nhiều lần rồi, bây giờ cái quả nó trả trở lại là sẽ tự giết mình không biết còn bao nhiêu kiếp tới nữa. Tôi gặp một hành giả còn rất trẻ, đây tự nhiên quý vị không chuyển qua nói về vấn đề tự tử. Tôi gặp một hành giả còn rất trẻ, cô này suy nghĩ cuộc đời này không đáng sống chút nào, đời là bể khổ đó quý vị. Quý vị nghe tính toán có người trình pháp, thưa sự Phật dạy rất là đúng, đời này là bể khổ. Cô này cũng vậy, suy nghĩ rằng cuộc đời này không đáng sống chút nào, nên cứ có ý định quyên sinh. Ý định này cứ lởn vởn trong đầu 5-6 năm cho đến khi cô bắt đầu biết hành thiền và không còn suy nghĩ như thế nữa. Đây là một dạng của tâm sân, và có lẽ nó là dư âm của nhiều kiếp trong quá khứ. Trong nhiều lần trong kiếp trước mình đã tự tử rồi, bây giờ nó như thế thôi. Cô này bây giờ đã trên 20 tuổi, tiếp tục học hành thiền và không nghĩ tới chuyện tự tử. Có một người hành giả nữ nhớ kiếp trước mình là một người đàn ông, bây giờ sinh làm nữ, cô không thích thân hình đàn bà cho nên cứ tìm cách hủy hoại mình hoài. Làm sao mà nhớ lại được? Nhớ chứ, có nhiều người nhớ được. Thì thiền sư này khi mà hỏi cái câu này thì thiền sư nói rằng là đó, có nhiều người họ nhớ được cái tiền kiếp của họ, và Ngài Sotika là một trong những người này. Thì Ngài kể trong cái câu chuyện trong cuốn băng nào chứ quên rồi, Ngài nói rằng là đó, Ngài rất là thích thú để mà nghe những cái người mà họ nhớ trong tiền kiếp họ kể. Thì có người làm và Ngài nói trong tất cả các câu chuyện mà Ngài kêu mình là ấn tượng nhiều nhất là câu chuyện liên quan tới một vị sư, cũng là Sa Di mà thôi. Thì sư này nói với Ngài rằng là thưa Ngài, hồi trước đây là con là một người đàn bà và con chết vì vấn đề bị sảy thai. Em bé nó quay đầu, nó không có ra, nó xoay ngược là vậy nè. Bây giờ thì dễ quá, người ta bắt thằng nhỏ lại thì nó ra tự nhiên thôi. Mà chú đó nói rằng lúc đó là con là một người đàn bà trẻ, là em sinh không được, nằm đó đau quá, la dữ quá, chịu nổi. Nhưng mà phút đó con không la, con chỉ nằm, con chỉ chấp nhận cái đau, và con nguyện rằng là hễ mà phước báo gì mà con đã làm cho con từ đây về sau đừng có bao giờ trở thành một người nữ nữa. Khổ quá, sinh đẻ quá khổ, vậy mà con chết ra trở thành làm sao gì vậy? Khổ gì? Khi mà ông nói là khi mà con thấy mẹ con mà mang bầu là con sợ à? Con không hiểu tại sao. Thời gian từ từ bây giờ cái trí nhớ đó nó bắt đầu nó trở lại. Nếu sự cuộc xưa là mình là một cái người nữ,
và mình chết vì vấn đề nghĩa là bị không có phục sinh ra được đó. Thì quý vị thấy cái vấn đề đặt ra là khi mà mình chết mà cái tâm mình kinh hoàng như vậy, làm sao mình có thể tái sinh làm người? Cái đó sư không biết, sư chưa có dịp đặt câu hỏi này với các vị đó. Thì câu chuyện này là sư nghe là nghe ngài Yudhika kể trong một cái cuộn băng, nói rằng là cái cô đó cô chết. Rồi còn có một cái chuyện khác nữa là lúc mà sư chưa có xuất gia đó, không biết quý vị có muốn nghe không, sợ hết giờ. Nghe hả? Nghe tiếp hả? Nghe chuyện này không biết quý vị có thích không đó chứ. cái chuyện làm khó khăn đó. Cái rồi cái mà thầy của sư là ngài Hòa thượng Usilanda đó, cái ngài tu chùa, ngài ở một cái chùa mà trong đó có 4-5 vị. Rồi ngài chỉ cái vị mà lớn tuổi hơn ngài đó, chỉ ông già này nè. Lúc đầu sư mới nghe sư nói ông già, ngài nói this old man, nói chứ cha vị này chắc lớn hả? Ông nói chưa đâu, ông này chưa lớn hả, ông nhỏ hả, tự mà cái gì. Cái là tại vì lý do mà tại vì sư để ý tới vị đó là tại vì đó, đi lên trên cái bảo tháp á, ta thờ Phật trên đó thì ta bắt kiếm nè xung quanh giống vậy đó quý vị đó. Nhưng mà sư tại vì sư lớn tuổi quá, sư không biết, sư lên hơi trễ, sư lập đập cái chạy lên, cái sư quý quỳ xuống sư lại, cái đầu nhà trong cái mất kiếm làm cái âm liền đó. Ngài hòa thượng thầy của sư nói khi mà ông đi ngang tư là tư đã kéo dọn rồi, nhưng mà vì ông hấp tấp quá, ông sợ trễ, chạy tới đó da vô đầu ông làm âm, thành ra mới là biết là sư này là nhỏ hạ được. Đem câu chuyện ngài kể cho ông này đó, ông nhớ là ông đã chết lúc ông năm 33 tuổi, sư này đó. Kê sư hỏi làm sao mà ngài dặn bộ sư này kể cho ngài nghe sao. Ông nói trong bụng ông còn cái dấu vết mà. Cái ngài nói rằng ông này, ông kể rằng đó, lúc 33 tuổi đó, vì vấn đề không biết giành giật cái gì đó, không biết đất đai là vợ con là cái chuyện gì đó, không biết ông bị người ta đâm, cầm nguyên một con dao nó phang ông một cái. Lúc đầu thì ông thấy nó cầm dao là sợ rồi ông chạy, nhưng mà tới đó dấp đá nằm xuống đó, vút một cái ngay, đâm một cái vô ngay bụng, chết liền ngay tức thì đó. Bây giờ sư còn cái thẻo nghe đó, thì cái sư cũng tò mò thế giới, sư nói đâu sư mở con coi thử sao nè, ông mở cho mình coi nghe, còn cái thẻo đó. Mà ông nói cái này là kêu bằng là bẩm sinh đó, từ lúc sinh ra nó đã có cái vết thẹo này rồi. Cái mà sư hỏi rồi bây giờ đó, sư bây giờ năm này sư bao nhiêu tuổi rồi? Cũng nói năm này thì tôi đã 60 mấy tuổi rồi. Rồi cái lúc mà cái thời kỳ mà lúc mà 33 tuổi đó thì sư làm sao, lúc mà sắp sửa mà sư biết là sư chết lúc 33 tuổi đó. Nói hồi đó tôi tu dữ lắm, tu quá trời quá đất. Đó là ngài thiền sư nói nó ú ông sợ lắm, lúc 31-32 tuổi thôi ông tu chết bỏ à, tới năm 33 tuổi cái hết biết là hết chết rồi, cái thôi thoải mái hết tu nữa rồi. Lúc mà ông nhớ tới là năm 33 tuổi mình chết rất là thảm khốc á, ráng tu sợ chết nữa. Bị người ta giết một lần rồi biết đâu ta giết mình lần nữa, thấy không? Thành ra ông sợ quá, ông ráng tu để mà cho phải đến khi mà qua cái cơn hoạn nạn thôi xong khỏe ra yên, chắc là không chết nữa thôi, hết tu. Thiền sư nói cái gì thấy không? Thì nhắc nhở đó. Khi mà biết cái chết sắp tới rất là sợ. Ông thầy mình á, thầy thiền sư mình á, ông kể năm 2013 tôi có một người tài xế, trước đó y là dân nghiện ma túy rất nặng nên tôi đưa về đây hy vọng tu tập để chuyển hóa. Đó là tên gì sư quên rồi đó. Mà nó chỉ là tới đây là nó chỉ lái xe trong thầy mà thôi, ai kêu nhất định là không lái, lái xe rất là giỏi, lái xe rất là tay lái rất là vững vàng, mà nó chỉ lái cho thiền sư mà thôi. Có một ông khác nữa, quan tu nữa, cũng là dân ma túy nữa. Y nên tôi đưa về đây và hy vọng tu tập để mất mong rằng nó chuyển hóa. Người này cũng nhớ những kiếp quá khứ của mình. Sống ở thiền viện một thời gian, y bắt đầu sử dụng ma túy trở lại nên tôi không cho ở nữa. Tôi nói là cái lý do mà tôi đem chú về đây là để chú ghiền, cai, đừng có tiếp tục cái con đường này nữa. Tôi cũng theo con đường đó là tôi cũng chết mà, thấy không? Vì vậy tôi đem chú về đây nhờ chú sống ở trong cái khung khôi trường môi trường khung cảnh chư tăng là tu hành như vậy đó, hy vọng là chú bỏ luôn. Nhưng mà chú trở lại như vậy thì chú phải nhớ, một là chú ở đây, hai là chú trở lại cái con đường chú. Ông chịu không nổi, ông hút thuốc trở lại, ông hút trở lại ở thiền viện một thời gian, y sử dụng ma túy trở lại nên tôi nói rằng nếu mà ở sử dụng ma túy thì phải ra khỏi chùa.
Sau đó quý vị biết y chết vì cái gì không? Y chết vì tai nạn xe máy. Anh này đó, khi mà bỏ chùa đi ra rồi thì anh không đi làm chỗ nào hết trơn á. Anh mới nhận chở xe, chở lái xe, chiếc xe cho người ta. Ví dụ đây đi Mandalay chẳng hạn, thì đem một chiếc xe, người ta cần một người đem từ chiếc xe từ vùng Yangon ở đâu đó đi lên Mandalay, lái rất là mất rất nhiều thời giờ. Anh lái rồi anh để sẵn trên kia một chiếc xe Honda trên đó. Lên đến đó xong rồi là khi mà anh trả xe cho chủ xong rồi là lấy xe Honda trở về. Nó ví dụ chẳng hạn như từ đây đi lên Mandalay mà lái xe cho người ta đi 8-9 tiếng, nó đi Honda đi chừng 3 tiếng là tới rồi, hết tốc độ luôn. Kiếp trước y đã chết rất nhiều lần, y kể cho tôi nghe, y chết vì lửa, chết chìm, và kiếp này y chết vì va đụng tai nạn xe cộ, chạy nhanh quá, xe tải nó thấy lũi vào trong xe tải chết luôn. Y cỡ khoảng 35 tuổi, và trong những trường hợp y kể cho tôi nghe, cái chết nào cũng kinh hoàng và thảm khốc cả. Tôi nghe không mà tôi cũng sợ đó, tôi không nói gì. Không có cái chết nào mà yên ổn, mà y nhớ hết đó, nhớ rất là đầy đủ. Thưa sư, khi chúng ta thấy được kiếp của mình, kiếp trước của mình là do có thần thông phải không? Không phải. Khi hai kiếp sống gần nhau, người ta có thể nhớ kiếp trước của mình, nhưng cũng có người nhớ lại kiếp quá khứ nhờ tâm định. Hồi mới dạy thiền, tôi dạy chánh niệm nhưng có hơi chú tâm một chút. Hai hành giả thôi tôi học thiền, họ chú tâm nhiều, có tâm định nên nhớ lại kiếp trước. Tôi là thầy nhưng có nhớ gì đâu. Tuy nhiên có điều tôi hiểu rất rõ là trong kiếp quá khứ tôi là cái gì, mà tôi cũng biết trong tương lai là tôi là gì nữa. Ông thầy Trần Sư nói là lúc mà tôi mới dạy thiền á, thì tôi dạy cái phương pháp nó có hơi chú tâm chút. Và có hai người đây tới học, hai người đàn ông tới học, và họ gì đây, họ tập theo tôi đó. Họ chú tâm dữ quá mà tôi đâu có biết sửa họ. Thì nhờ cái chú tâm nhiều quá đó, họ nhớ nhiều cái quá khứ quá. Còn tôi làm thầy tôi đâu có nhớ kiếp nào đâu. Thì ông nói là cái chuyện nhớ kiếp quá khứ là tùy theo nhân duyên của mỗi người. Hiểu vậy, tôi người ta hỏi tôi rằng là tôi có nhớ kiếp quá khứ của tôi không? Tôi nói có, tôi nhớ. Và tôi cũng còn biết tương lai là tôi là cái gì nữa. Thì họ hỏi tôi là cái gì, tôi nói kiếp trước tôi là danh sắc, bây giờ danh sắc, rồi bữa nào kiếp tới cũng danh sắc hết. Trả lời câu đó là phải trật thì đâu phải trật, chắc chắn trăm trăm. Nghĩ rằng thưa sư, con thấy rằng có người không muốn sống nhưng muốn chết cũng không chết được, như thầy kể hồi nãy, có phải vậy không? Có người không muốn sống nhưng muốn chết mà chết không được. Trả lời, nghĩ rằng mình muốn chết sẽ chết, nhưng luật tự nhiên không phải như vậy, muốn thôi chưa đủ, có nhiều lý do đưa đến cái chết, và đó là luật nhân quả. Nhiều nhân tạo nên quả chứ không phải một nhân thôi. Có nhiều người tự tử chết, có người tự tử nhưng cứ được cứu sống hoài. Tự tử chết vì nhân đã đủ rồi, hãy suy tưởng về cái chết, chẳng lẽ cứ chết mãi như thế này hay sao? Thì gì đây, đây là một cái câu chuyện mà thầy nói rằng là đó, người ta đem cái chuyện chết tới, ta nói cho tôi nghe. Khi người ta đem cái chuyện chết tới cho người ta nói cho tôi nghe đó, thì tôi cũng nghe như vậy, nhưng mà tôi sẽ kiếm cách, tôi sẽ giải thích. Ví dụ như nói như trường hợp như nói rằng là có nhiều người muốn chết mà chết không được, chẳng nói đâu có phải là muốn chết là chết đâu. Rồi đôi khi có người nào muốn sống mà đôi khi sống không nổi, như vậy thì mình muốn thôi không đủ. Nhưng mà ông nói rằng là có một lần đó, tôi đi nghe một cái bài pháp của một vị hòa thượng rất là nổi tiếng. Quý vị biết, chắc là biết Sitaku Sajado đó. Ngài hòa thượng tên là Nhanisara. Thì ngài này, ngài giảng một cái bài pháp đi dự lễ trà tì. Để quý vị nghe cái câu mà thầy sư nói này. Thưa sư, con muốn đặt câu hỏi, có nên nghe băng đọc sách bàn luận về Phật Pháp trong khi chúng ta thiền tập không? Câu trả lời, bàn luận về Phật Pháp, nhất là pháp hành, đó là điều rất là quan trọng. Hành giả hãy đặt câu hỏi, nghe lời giải đáp liên quan tới thiền tập bao nhiêu cũng tốt hết. Đây là nói về vấn đề pháp hành mà thôi, cho thầy không có nói liên quan tới vấn đề pháp học. Bởi vì có rất nhiều vị tới đây đem vi diệu pháp rồi nói, thì thầy nói không nên. Bởi vì ông nói vi diệu pháp quý vị ở nhà quý vị làm cũng được mà, đâu cần chỉ tới đây, có vậy không? Hôm trước tôi đi dự lễ trà tì của một vị trưởng lão người Myanmar, và trong bài pháp thoại Setagu Sayado nói về sự chết. Ngài giải thích rất nhiều, tôi nhớ rõ một điểm tránh thôi. Ngài nói rằng chúng sanh trong 31 cõi tất cả đều bình đẳng trước cái chết. Nghĩa là bạn có làm gì không cần biết, cuối cùng bạn cũng phải chết mà thôi. Như vậy tất cả chúng sanh đều bình đẳng, mà bình đẳng trước cái chết. Cái chết không có tha hết trơn, tất cả mọi người chúng ta phải chết. Câu nói này nói rất, nói câu nói chỉ một câu đơn giản, mà tại sao nó cứ lẩn vẩn trong đầu tôi suốt trong cuộc lễ trà tị. Trong khi tôi ngồi đó, tôi lắng nghe như tất cả mọi người. Hòa thượng nói một cái bài rất là dài, nói rất nhiều về sự chết. Bởi vì lễ trà tì mà, sắp sửa đốt mà, thiêu mà. Nhưng mà cái câu mà Ngài nói rằng là chúng ta, chúng sanh trong 31 quả, tất cả đều bình đẳng trước cái chết. Câu nói này cứ lẩn vẩn trong đầu tôi suốt cuộc lễ trà tì. Tôi suy nghĩ, chúng ta sống cả cuộc đời để cuối cùng ai cũng một lần chết. Chuyện đó là chuyện chắc chắn rồi. Nhưng thật ra có phải một lần không? Tại sao tôi đặt câu hỏi cho tôi cũng biết tại sao nữa. Tôi ngồi đó, tôi nghe hòa thượng nói, nhưng mà cái đầu óc của tôi đã lẩn vẩn trong cái câu nói rằng là tất cả chúng sanh quang có quả đều bình đẳng trước cái chết. Tôi đặt cái câu hỏi, chúng ta tất cả sống cuộc đời để cuối cùng ai cũng một lần chết, nhưng thật ra có phải một lần chăng? Chắc chắn là không. Chúng ta đã sống và chết không biết bao nhiêu lần trong vô số kiếp. Có cách nào để chấm dứt chứ cứ thể cứ rồi sống rồi chết, chết rồi sống hoài như vậy hay sao? Tôi rất là ngạc nhiên với chính tôi. Tại vì sao đang nghe một cái bài pháp như vậy, tự nhiên trong tâm tôi nó bật ra cái câu hỏi. Tất cả chúng ta ai cũng phải có một đời để sống, nhưng cuối cùng rồi chúng ta cũng chết và chết một lần. Nhưng thật ra có phải một lần không? Không, chắc chắn là không. Chúng ta đã sống và chết không biết bao nhiêu lần trong vô số kiếp. Có cách nào để chấm dứt chứ không thể nào cứ phải sống rồi chết, chết rồi sống hoài như vậy. Sư Tân Vua Sai Là Đo nói về cái chết, đó là đề tài tôi rất thích nghe. Nhưng tâm bên trong trí tuệ đã được khởi động để đưa ra lời kết luận sâu sắc hơn, và chính tôi cũng ngạc nhiên nữa. Tôi không hành thiền, tôi chỉ chánh niệm lắng nghe, trí tuệ giúp tôi hiểu về sự chết một cách rất là sâu thẳm. Lúc bây giờ tâm không phiền não, có tư duy chân chánh, nên tư duy nên tà tư duy vắng mặt và trí tuệ khởi sanh. Sitagusa đã nói về sự cái đáng sợ của sự chết, nhưng là tôi lại suy nghĩ chết không có gì đáng sợ, có điều phải ngừng đừng có chết sống mãi như thế. Hòa thượng nói cái chết rất là đáng sợ, cái chết nó chia rẽ mình mà, nó làm cho mình phải chia lìa với những người mình yêu thương rồi vân vân. Thiền sư nói không, tôi nói sau đó nói về sự đáng sợ của cái chết, nhưng tôi suy nghĩ chết không có gì đáng sợ, có điều phải ngừng đừng có chết sống mãi như thế. Một điều khác giúp tôi hiểu sâu sắc về bản chất của sân và trí tuệ. Người ta nói trí tuệ và tâm sân có cùng bản chất. Một người chưa có trí tuệ hay trí tuệ yếu sẽ thấy sự chết của hải hùng đau khổ. Họ không muốn chết dù không thể nào làm gì khác hơn. Người trí tuệ cũng nghĩ phải chấm dứt sanh tử. Nhưng hai thái độ bạn thấy đâu có giống nhau chút nào đâu. Đọc lại đoạn này. Hòa thượng Sitagu nói về sự đáng sợ của cái chết. Nhưng tôi thì suy nghĩ chết thật ra không có gì đáng sợ. Có điều mà đáng sợ là phải ngừng này. Đừng có sinh ra để chết, sinh ra để chết, chết sống mãi như thế này. Một điều khác giúp tôi hiểu sâu sắc về bản chất sân và trí tuệ. Người ta thường nói trí tuệ và tâm sân có cùng bản chất. Một người chưa có trí tuệ, dĩ nhiên là tâm sân rất là nhiều, hay trí tuệ yếu sẽ thấy sự chết quá hải hùng và đau khổ. Tâm sân, đời là bể khổ mà. Vì vậy đôi khi quý vị nói đời là bể khổ, cẩn thận, mình nói cái này quý vị tâm sân. Họ không muốn chết, nhưng mà không thể nào làm gì khác hơn được. Họ đâu có muốn chết, bỏ vợ, bỏ con, bỏ của cải tài sản là họ muốn. Nhưng mà đâu có làm cái gì khác hơn, phải vậy không? Ngược lại, người có trí tuệ cũng nghĩ phải chấm dứt sanh tử, nhưng hai thái độ này hoàn toàn không giống nhau. Người có trí hiểu chữ dukkha một cách người mới tu suy nghĩ về nỗi khổ ở đời, làm tâm buồn bã, khóc lóc than thở. Ai trong quý vị có mạnh dạn nghĩ rằng tối nay hay ngày mai hay vài bữa nữa thôi chúng ta sẽ chết chăng? Chắc chắn là không. Tôi còn trẻ, tôi còn khỏe, sao mà nói chết, đừng có nói tầm bậy. Có bao giờ quý vị nghĩ như vậy? Không ai nghĩ như thế hết. Vị nào nhờ kinh nghiệm thiền tập thấy được nhờ vào tuệ minh sát sẽ nhận ra rằng mạng sống của mình đâu có kết thúc, sẽ kết thúc bất kỳ lúc nào, và chưa chắc mình còn sống tới ngày mai nữa. Ai trong quý vị mạnh dạn nghĩ rằng tối nay và ngày mai hay vài người nữa mình sẽ chết? Chắc chắn không. Bởi vì quý vị nghĩ là quý vị còn trẻ mà, chết là người khác chết à, tôi mà sao mà chết được? Tôi còn khỏe, tôi còn trẻ mà, tôi mới có bâm mấy à. Sư mà 70 tuổi mà sư nói không, tôi còn khỏe, tôi cũng chắc cũng chưa chết đâu. Thì những cái người mà trẻ thì ta nghĩ như vậy là đúng rồi, phải vậy không? Vị nào nhờ kinh nghiệm thiền tập thấy được nhờ vào tuệ minh sát sẽ nhận ra rằng mạng sống của mình kết thúc bất kỳ lúc nào và chưa chắc mình còn sống tới ngày mai. Khi hành giả đạt được một cái tuệ trong thiền minh sát gọi là tuệ diệt băng ga nhà đó, Tuệ giác giúp hành giả thấy mình chết từng trong từng sát na, từng trong từng sát na trong mỗi cái sanh diệt của danh sắc. Hành giả lúc bây giờ không cần vào nghĩa địa dùng tử thi để quán niệm về sự chết. Sự chết, sự hoại diệt xảy ra trong chính thân và tâm mình không nằm đâu xa, nhắm mắt là thấy chết rồi. Thì khi mà bạn được đạt tới cái tuệ giác này thì bạn thấy mình chết sống liên miên. Có cái chuyện gì mà mình phải chờ tới 70 tuổi, 80 tuổi thì chết đâu, không có. Hành giả lúc bây giờ không cần vào nghĩa địa nữa, không cần dùng tử thi để quán niệm về sự chết. Sự chết, sự hoại diệt xảy ra trong chính thân tâm mình không nằm đâu xa, cũng một lần nhắm mắt là mình thấy mình chết. Người có trí tuệ không lựa chọn hay dành một thứ tự ưu tiên nào cho sự sống chết hết. Vì ấy không cả hai, không muốn sống hay thích chết, sống mệt mỏi quá muốn chết cho yên, không muốn như thế. Vì ấy giữ tâm bình thản, chấp nhận những gì xảy ra, họ không muốn gì cả, vì họ hiểu rằng chúng ta sống chết trong từng phút từng giây làm sao mà lựa, tất cả đều là nhân quả, nhân còn có thì quả tổ. Khi bạn được cái tự giác này rồi thì bạn thấy bạn chết sống và nhân quả nó vận hành một cách tự nhiên, không còn muốn gì nữa, muốn sao được, nhân quả nó vận hành theo kiểu của nó mà. Nhiều vị sử dụng y áo của người chết hay tới tha ma mộ địa để có dịp quán tưởng hay suy nghiệm về cái chết. Nhưng những cái đó chỉ giúp đè nén tạm thời tham ái vì tính cách tục đế của nó. Đây, câu chuyện này không phải là tự nhiên mà thầy giải thích, mà cũng do tại sư nữa. Đó, kể ra nữa là quý vị thấy bây giờ nó dài dòng quá, quý vị muốn nghe không này? Ôi trời ơi, mệt quá, quá 2-3 phút rồi đấy. Có một lần đó, thì này ở đây, ở chùa này, thì cái sư nằm bên chỗ office đó quý vị. Bây giờ đó họ làm office đó, cho hồi đó, chỗ đó là cái chỗ khám bệnh. Bây giờ không biết có còn nữa không, sư ít vô trong đó sư không thấy. Thì sư đó đó ở bên chùa cũ á, sắp sửa chết rồi. Kêu tất cả mọi người nhất định phải đem qua gặp cho được hòa thượng ở đây. Lúc đó hòa thượng đang ở cái cốc này nè. Đó thì người ta chở qua ông thấy hòa thượng. Ông thấy hòa thượng nói, trời ơi tôi mừng quá. Tôi chết được là tôi mừng lắm, tôi thấy được hòa thượng là tôi chết rồi. Ông nói là ông là phò của hòa thượng mà. Ông mong chết hòa thượng. Cái hòa thượng ngồi cốc này. Tất cả mọi người ra ngoài kia hỏi, và hòa thượng hỏi tình hình sức khỏe của sư đó làm sao. Tất cả mọi người nói tôi bị ổng tỉnh rồi ngài ạ. Tự nhiên đem đi kia về, bây giờ ổng tỉnh táo nằm nói chuyện rồi vậy đó. Ông nói là chờ 1-2-3 bữa nữa tôi khỏe rồi, tôi dẫn tôi vô cốc. Thì quý vị thấy văn phòng mà đi vô cốc một chút xíu cho mấy, để tôi vô cốc cái tôi đánh lễ hòa thượng rồi cái tôi đi về. Ông nói tất cả mọi người. Cái hòa thượng nói chuẩn bị thì ông sắp sẽ chết rồi. Thiệt. Ông nói lúc đó là khoảng chừng 10 giờ 12 giờ chết mục tiêu cái gì. Hòa thượng nói nó giống như cái đèn á, trước khi mà nó thắp tắt là nó phục cháy lên vậy. Ông làm rất là tỉnh táo, làm giống như là không có đau ốm bệnh hoạn gì hết. Khi mà ông chết xong rồi đó, mà ông chết là bị ung thư trực tràng đó quý vị. Trời, hồi kinh hoàng lắm, quý vị không thể tưởng tượng được. Mà đâu có tắm rửa gì được, nằm yên chỗ mà. Cái là người ta mới là báo cho dân biết. Nhưng mà ngài hòa thượng nói đó, bây giờ đó liên lạc với chỗ mà nghĩa địa, không phải chỗ mà kêu bằng là funeral home, tức là cái chỗ mà người ta tống táng á. À, qua có còn chỗ trống thì đem vô để vào đó đi, rồi tính sau cái chuyện mà thiêu đấy. Thì tôi nói mấy sư à, cho sư không có biết, sư chỉ nghe chết thôi, hoặc sư không dám xuống là tại vì khi cái chỗ cái phòng đó thấy đông người lắm, rất đông trong ngoài, quá trời đông. Nên họ bắt con lại bỏ lên xe cứu thương tới chở đem vô trong đó. Kê hỏi mấy sư nói là hôm đó là ngày như là tối thứ ngày 6 thì phải, nhớ tối thứ 6 lúc 12 giờ đêm. Phải chừng nào thiêu thì nói là chiều 3 giờ chiều ngày thứ bảy, để cho gia đình ở đâu nhà quê họ lên họ gặp mặt lần cuối cùng cái họ. Thì tại vì là 3 giờ là thiêu á, thì ngài hòa thượng dặn các sư đi ra trước, kêu họ lấy xác ra coi thử có tiêm tắc không trước khi thiêu các tội nghiệp. Cái sư hỏi cái ông mà đi đó, sao tôi đi theo được không? Thì ông nói được chứ, tôi muốn đi không mà ghê lắm đó ngài. Tụi nó kể ra tôi chưa đi lần nào hết trơn, cho tôi theo coi thử sao. Thì dắt vô trong nhà chỗ mà là nó để cái phòng lạnh á, thở nó thúi. Chưa bao giờ tôi thấy cái mùi sắp chết mà thúi kinh hoàng vậy. Cái con nó mở cho mình coi cái gì, mở từ học ra rồi. Mở học nào mà cũng có tóc hết trơn, lửa cái học không có tóc chứ, bị ông trọc đầu mà làm sao có tóc được. Lúc bây giờ mình thấy cái tóc vô duyên vậy đó nghe, để làm cái gì cái tóc nữa thật á, đúng trọc đầu mà nó khỏe. Hỏi cái anh mà cái xác anh không có biết, anh không biết tên tuổi nào, cứ bật ra là ông kia mở lật ra dòm, mở lật ra dòm qua ấy, rờ có đáp là biết cũng lật ra cuối cùng á, trời ơi mình thấy cái mặt máu không cái gì. Còn bây giờ nó tại vì nó nằm đã cả mười mấy tiếng nó khô cứng nhắc là giống bùn vậy. Cái mới đem ra mấy sư mới kéo ra hết trơn ha. Rồi cái trong người ông ấy chỉ còn đắp cái y nội, thế là cái y ngoài cũng đắp nữa. Vì trong khi mà sụp xịt thì nó tụ, thì đắp cái trên người vậy thôi. Cái mới kéo ra thì là các sư mới là lấy khăn để lau. Cái ông mà làm ở trong nhà bà ông nói, dạ các ngài cứ để yên đi, tôi không làm. Cái sư thấy ông cối kéo hết cái y nội, kéo y ngoài kéo ra hết trơn, cuộn lại. Kê sư nhờ một ông thông dịch nói, ông làm ơn cho tôi cái bộ y này được không? Bởi vì quý vị không thể là thấy cái sức kinh hoàng ấy như thế nào, bởi vì mấy ngày nó nằm máu mới là thẫn đồ không à. Đó. Cái sư giả bộ hỏi, bây giờ mà cho tôi bộ y này được không? Ông nói vậy thì để con về con giặt nó sạch sẽ đi, cho khui ghê lắm, chịu nổi đâu. Tôi nói, được, giặt sạch đi, cho tôi qua để tôi nằm tôi quán tưởng cho thôi, tâm ái tôi nó mạnh quá chịu nổi. Đó. Cái ông về ông giặt sạch sẽ xong rồi ông hỏi sư tên tuổi rồi cuối cùng á, cái sư về sư khoe với trong buổi sáng sám hối với các sư đại hạng, sư nói chờ mà chút xíu khoảng chừng 4-5 giờ có ông kia ông đem tôi tới bộ y sư. Khi ông nghe bộ y cái sư nói, sư kể bộ y sao cơ mất vậy thì cho tôi cái y nội đi sư. Ông xí liền cái y nội à, cha thiệt vô duyên à. Cái ông gọi cái y nội mà chẳng lẽ mình cho thì mình cũng còn giữ được miếng đó, đánh quán tưởng chứ. Cái ông khi mà đi xuống đưa rồi đó, ông phải cái y nội đó đưa cho ông á, y nội là dơ nhất, trời nó giặt cả mấy ngày rồi mình thấy còn cái màu y gần như nó bạc luôn, máu thẩm mà nó ra mà. Cái rồi cái ông xếp lại, cái tôi nói đấy đó, thích sư muốn thì sư lấy đi để ghi lại. Cái ông kia ông nói được, còn có bạn tôi nữa, ông nói xin cái y ngoài mới luôn. Tôi nói trời ơi, tôi có hai miếng mà, có hai ông lấy hai miếng rồi lấy cái gì đây mà có tôi được cái nọ. Cái tôi nói thôi được, mẹ cũng lấy để cho ông. Khi sư lên thì gặp thầy, tôi sẽ kể lại chuyện cho thầy nghe cái chuyện mà ông nói sư yên tâm đi, sư muốn mấy chục bộ thì cho, nhưng mà sư sợ lúc đầu thôi, chừng 5-10 bữa, chừng vài ba bữa sau sư nằm sư cũng nghĩ tới chuyện dâm dục như thường thôi. Đó là lý do mà tại sao thầy nói đó, cái này nó có tính cách tục đế mà thôi, nó chỉ hù dọa chứ hâm dọa mình vậy thôi. Đây này cái gì này dơ giấy nhớ vúa này, thấy không, mình chẳng tận mắt mình để ý mình thấy máu mũi nó ra là vậy đó, rồi thân này bữa nào nó cũng vậy, nhưng mà vài ba bữa các quý vị tại vì nghĩ cái nó quên tiền mất tiêu hết trơn, bây giờ nó sướng quá rồi đâu còn nhớ gì nữa đâu. Thôi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.